vậy thì chúng con lại có quên không, có tụng thì chúng con phải tán là tiền tỷ ni
hay sao? Thì ngài cứ nói là bởi vì đây là thuộc về Bồ Tát giới thì cô cứ không tụng, mỗi lời Phật dặn dò rõ ràng mà cô không tụng thì tức là cô phạm rồi. Ở đây thì như thế này thì mình cứ gọi là khinh cầu tụng, không vâng lời Phật. Ở trong luật tỳ kheo mà không tụng, không Bồ Tát, không Bồ Tát, bởi vì có cái giới, không có cái giới về không Bồ Tát nhỉ, chỉ có cái giới không an cư thôi. Không Bồ Tát của tỳ kheo thì việc tỳ ni, bởi vì không vẫn là vấn lời 68
tự vì cái lời đáng dạy mà không dạy, hoặc dạy sinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, lộn xộn không đúng thứ lớp thuyết phong, thuyết cắt, thuyết pháp với tánh sắc thì bán tam bảo sinh tấn tội. Dạy sinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn không đúng thứ lớp thuyết phong thì con chưa có rõ, nhưng dạy như vậy là dạy như con
dạy sinh luật một cách điên đảo. Mà chữ điên đảo ở đây ấy, giải nghĩa là văn tự lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau. Tân học Bồ Tát từ xa ngàn dặm đến cầu học thì phải trước hết dạy các khổ hạnh, rồi về sau mới theo căn cơ mỗi người mà giảng chánh pháp. Đấy. Còn mình bây giờ thì lại lộn xộn. Đấy, không đúng thứ lớp trước sau. Ở đây là dạy các sự việc trước, rồi về sau mình mới giải nghĩa về phần lý. Đó, theo căn cơ mỗi người mà giảng cho họ mở thông tâm ý. Thế lúc đầu dạy khổ hạnh, tức là các sự việc, các việc làm. Lúc đầu dạy cái phần sự trước, rồi về sau mình mới giảng cái phần lý sau để họ hiểu nghĩa. Đấy. Thế còn bây giờ đây ấy, thì mình lại dạy một cách lộn điên đảo, tức là lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau. Tức là mình giảng lý trước rồi mình mới dạy cái phần sự sau. Đấy. Nhưng mà nó, ở trong đoạn dưới cũng có nói là nó phải tùy việc. Có người thì thông thường thì mình dạy phần sự trước, như mình học dạy về phần giới, phần luật, thế để cho người ta biết các sự việc phải làm thì học giới trước, rồi về sau mình mới học cái nghĩa lý sau. Đấy, như Bồ Tát giới đây thì trước hết mình dạy 10 giới trọng, 48 giới khinh, rồi về sau mình mới dạy những các cái nghĩa lý, tức là cái ý nghĩa từng giới, mà cái thể của giới là trở nhận được cái tánh Phật của mình. Đấy. Thì như thế là đúng thứ lớp cho người ta đi dạy phần sự trước, rồi phần ý nghĩa lý thể mình nói sau. Thế thì theo như đây gọi là đúng. Nhưng cũng có còn những người, nếu ở đây nói là cấm, là nếu mà mình dạy bừa bãi, không đúng thứ lớp để khiến cho cái người học của người ta bơ vơ thì không được. Chứ còn ở dưới cũng có nói, nếu cái người học mà người ta cố chấp vào cái khổ hạnh, người ta cứ cho là muốn vào chùa trước hết phải chặt ngón tay, chặt ngón chân, rồi phải đốt liều, phải đốt đèn, làm những thứ hành hạ cái thân. Đấy. Nếu cái người Phật tử ấy mà có cái chỗ tà kiến như vậy thì cái ông thầy đem giáo lý trước để giảng, để cho người ta nhận hiểu cái ý nghĩa, rồi mới dạy cái phần sự là xả thân cầu đạo sau. Thì ở đây cũng có nói thế, chứ không phải là cứ ở đây là lời văn thì Phật bắt buộc chúng mình phải thứ lớp, nghĩa là dạy người ta về phần sự tướng, rồi về sau mới dạy phần ý nghĩa. Thế nhưng mà ở chỗ khác thì Phật lại cho phép tùy cái căn cơ của cái người đệ tử mà mình phải tùy duyên, chứ không không nên một bề.
Việc truyền đăng không thể đoạn tuyệt. Vậy việc truyền đăng là...
Việc truyền đăng không thể đoạn tuyệt. Truyền đăng, đăng là ngọn đèn. Cứ ông thầy truyền học cho đệ tử, rồi đệ tử về sau lại làm thầy, lại truyền học cho người khác nữa. Cứ như thế tiếp nối trong cái chùa ấy, cái ngọn đèn trí tuệ vẫn có. Cho nên gọi là việc truyền đăng, tức là việc thầy trao pháp cho đệ tử.
Thầy cho con hỏi cái đoạn giữa, ở đây nói là các tiểu vọng ngữ thì nó chỉ có cái tội sân cấu thôi, nhưng mà nếu thường xuyên phạm hoặc thích thú nó cũng nhất mất ý thể mà thành tội trọng.
Thế bởi vì thường xuyên phạm, tức là không có tiểu vọng ngữ, tuy là tội nhỏ nhưng mà phải sám hối và cũng phải đoạn tuyệt. Mà bây giờ anh sám hối rồi anh lại cứ phạm thì tức là anh không thật lòng sám hối. Thế thì tuy là tội nhỏ nó cũng thành tội lớn.
Thôi
thì bởi vì con nói là cái tập khí, bởi vì là cái tập khí cho nên bây giờ cũng cứ để cho người ta tập mà người ta sửa dần dần. Nếu miễn là có cái tâm thành thật muốn tu muốn sửa, còn cái người lại không có cái tâm thành thật, không muốn tu không chịu sửa đấy, thế thì người ta có cái tánh đó, nó trở về nó thành ra là cái lỗi tật ở trong, coi như là từ trong thâm tâm cái người này vẫn có cái tánh ác đó, chứ không phải là, chứ còn như con nói cái tập khí thì nó chỉ là những cái vết cũ còn lại, cho nên bây giờ nó cứ bật ra, nó cứ nói dối, chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp cái gì cả nó bật ra đây, nó thành lời nói dối. Thế nếu mà vì tập khí thì cứ sửa mãi, hôm nay sám hối mai sám hối, giết rồi nó cũng mòn.
Vậy là cái người mà người ta cứ bừa bãi,
cái người chưa hiểu, cái người không biết được cái vọng ngữ của mình là sai, vẫn cho là mình khôn, mình giỏi, mình tài, chấp nhận cái việc này là cái việc nên, việc phải làm. Thế thì những cái ấy nó thành cái tự tánh nói dối ấy. Thì những cái ấy khó sửa mà tội nó thành nặng. Ở đây nói là mất giới thể.
Chánh pháp không phải dễ dàng, trước nói những từ tướng dễ hiểu, rồi sau dần dần dạng nói thông áo. Chúng tâm tiếp họ từ thô vào tế, từ dạng đến sâu.
À bên này
từ dạng đến sâu, dễ nắm được đường lối, ba môn vô lậu học. Cũng trước học giới, sau vào đình, rồi tuệ dạng, ngôi đất.
Nói những sự tướng đấy, những chung sự tướng mình chỉ như học về giới luật, việc này mình phải làm cái này mình làm thế này nó dễ hiểu, thì cho người ta học cái sự tướng trước, rồi về sau mới mang kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm mới giảng những cái nghĩa thâm áo về sau. Thâm tức là những cái nghĩa huyền, cái nghĩa thôi thì tóm lại nghĩa là nó khó khăn.
Có trong lưới trại bám lại quanh mình thì là người bỏ ngoài có đại thể
cái gì con tóm lại quên mình vì người, chữ hoài nghĩa là ôm ấp bổn là vốn gốc, thế nghĩa là cái mà mình vẫn để ở trong lòng xưa nay. Đại sĩ, đại sĩ, chữ sĩ là những bậc có học, những bậc nho nhã, những bậc có văn chương, những người có kiến thức, thế thì gọi là sĩ. Thì bậc đại sĩ tức là bậc học giỏi, nhưng mà thường người ta dùng chữ đại sĩ là nói những các bậc Bồ Tát,